Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay, nước Mỹ tưởng niệm 13 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Hội ân xá quốc tế báo động về hành động đàn áp của chính quyền quân sự Thái Lan. Và thẩm phán ở Nam Phi nói Oscar Pistorius không phạm tội sát nhân.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Tổng thống Obama nới rộng chiến dịch chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chiến lược này sẽ bao gồm cả những vụ không kích vào những địa điểm nằm ngoài lãnh thổ Iraq. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay có sự tiến bộ sau vòng đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại TPP vừa kết thúc ở Hà Nội. Thế nhưng giới phân tích cho biết, nhân quyền vẫn là một rào cản lớn cho những ngưỡng cửa TPP của Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trình bày chiến lược chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo và cho biết ông quyết định nới rộng chiến dịch không kích nhắm vào phiến quân ở Syria. Theo tường thuật của thông tín viên Luis Ramirez của đài VOA, ông Obama cho biết Hoa Kỳ sẽ xây dựng một liên minh quốc tế để đối phó với các phiến quân, nhưng binh sĩ Mỹ sẽ không quay lại tác chiến ở Iraq. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tối qua, Tổng thống Obama đã trình bày với người dân nước Mỹ một chiến lược mà các nhà phân tích cho là đánh dấu sự mở màn của một chiến dịch lâu dài chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chiến lược này sẽ bao gồm những vụ không kích vào các địa điểm nằm ngoài lãnh thổ Iraq, nơi mà máy bay Mỹ nhiều tuần qua đã tấn công các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là ISIS hay ISIL. We will hunt down terrorists who threaten our
country wherever they are. That means I will not hesitate. Chúng tôi sẽ truy quét những phần tử khủng bố đe dọa đất nước chúng ta, bất kể bọn chúng ở đâu. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không do dự trong việc thực hiện những hành động để chống lại nhóm ISIL ở Syria cũng như ở Iraq. Nguyên tắc cốt lõi của chính phủ do tôi lãnh đạo là không có nơi nào là nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ đe dọa nước Mỹ.
Ông Obama không đưa ra khung thời gian cho chiến dịch mà một số giới chức Mỹ nói là sẽ kéo dài nhiều năm. Ông dự trù thành lập một liên minh bao gồm các nước đồng minh trong khối NATO cùng với các chính phủ do phe Hồi giáo Sunni lãnh đạo trong khu vực và những lực lượng chống đối có chủ trương ôn hòa ở Syria. Tổng thống Obama nói rằng mục tiêu của Mỹ là làm xuống cấp và rút cuộc tiêu diệt nhóm khủng bố đã gây kinh động cho người Mỹ qua việc chặt đầu hai nhà báo Mỹ và phổ biến các đoạn video thu hình những cảnh tượng đó. Những hình ảnh đó dường như đã làm gia tăng sự ủng hộ cho việc thực hiện hành động quân sự trong công chúng Mỹ, là khối người mà mãi cho tới hồi gần đây đã không muốn dính líu tới chiến tranh sau một thập niên tham chiến ở Iraq và Afghanistan. Các cuộc thăm dò ý kiến trong tuần này cho thấy đa số người Mỹ tán thành việc chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama nói rằng chiến lược của ông bao gồm việc phái thêm binh sĩ Mỹ tới Iraq, nơi có hơn 1.000 cố vấn Mỹ đang phục vụ. We will send an additional 475
service members to Iraq. Chúng tôi sẽ phái thêm 475 nhân viên quân sự tới Iraq. Như tôi đã nói trước đây, những lực lượng Mỹ này sẽ không tham gia hoạt động tác chiến. Chúng ta sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chiến trên bộ ở Iraq nữa.
Ông Obama đã trình bày chiến lược này sau khi bị chỉ trích dữ dội trong thời gian gần đây vì nói rằng ông không có một chiến lược để chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo. Thách thức sắp tới của ông Obama là tranh thủ sự chấp thuận của Quốc hội để huấn luyện và trang bị cho các chiến binh chống chính phủ ở Syria để họ chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo đang hoạt động ở nước này. Những hoạt động huấn luyện sẽ diễn ra ở Ả Rập Xê Út, là nước mà các giới chức Mỹ cho biết đã đồng ý trợ giúp cho những nỗ lực này. Trong khi đó, Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ tiếp tục những sứ mạng nhân đạo để giúp đỡ những người bị phiến quân đe dọa. Chiến lược mà ông Obama trình bày hôm thứ Tư cũng sẽ bao gồm việc tăng cường các nỗ lực với những nước đối tác để cắt đứt nguồn tài trợ của nhóm nhà nước Hồi giáo và ngăn chặn việc nhập cảnh và xuất cảnh của các chiến binh nước ngoài ở các nước vùng Trung Đông.
Chiến lược được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề ra nhằm đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria đã thu hút những phản ứng lẫn lộn từ các nhà lập pháp trong Quốc hội. Chủ tịch Hạ viện John Boehner của Đảng Cộng hòa ra một tuyên bố sau bài phát biểu được truyền hình toàn quốc của Tổng thống tối thứ Tư nói rằng Tổng thống Obama cuối cùng đã bắt đầu nói đến vấn đề đập tan mối đe dọa khủng bố, đòi hỏi phải hành động kiên quyết. Nhưng ông Boehner nói rằng một bài diễn văn không phải là một chiến lược và rằng vẫn còn những câu hỏi về những ý định của Tổng thống. Dân biểu Ed Boris của Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói rằng vẫn cần phải thấy liệu chính quyền sau nhiều trì hoãn và từ chối sẽ triển khai và thực thi những chiến lược bền vững cần thiết nào để đập tan nhà nước Hồi giáo. Dân biểu Martha Blackburn của Đảng Cộng hòa đại diện bang Tennessee nói với đài VOA rằng bà mong muốn Tổng thống Obama phải xác định chính xác hơn quốc gia nào tham gia vào liên minh. Dân biểu Elliot Angel của Đảng Dân Chủ đại diện bang New York nói với đài VOA rằng ông mạnh mẽ ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Obama và ông nói thêm rằng đó mới chỉ là tiếng súng khai trận. Nhưng Thượng nghị sĩ Dân Chủ Mark Benedict của bang Alaska, một thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện nói rằng ông sẽ không cho Tổng thống có toàn quyền để bắt đầu một cuộc chiến tranh trên bộ khác ở Iraq. Ông Begit, một trong số các thượng nghị sĩ Dân Chủ đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc tái tranh cử vào tháng 11 sắp tới, nói rằng Quốc hội phải xem xét bất cứ một chiến dịch quân sự nào vượt quá giới hạn của cuộc không kích hiện nay để chống nhà nước Hồi giáo.
Trong khi đó, Ngoại trưởng John Kerry có mặt tại Ả Rập Saudi để thảo luận với các nhà lãnh đạo Ả Rập về một liên minh quốc tế chống lại nhà nước Hồi giáo. Thông tín viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Scott Stearns tường trình từ Jeddah, nơi Ngoại trưởng Kerry xúc tiến quyết định của Tổng thống Barack Obama đẩy mạnh việc làm xuống cấp và tiêu diệt nhà nước Hồi giáo cả ở Iraq lẫn Syria. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ tham gia cuộc họp ở Jeddah cho biết, việc Ả Rập Saudi đứng ra tổ chức hội nghị là một việc quan trọng, bởi vì nước này sẽ nắm một vai trò then chốt trong liên minh, vì là một nước lớn và là một nước quan trọng về mặt kinh tế. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út còn là một nước có vị thế nổi bật về tôn giáo đối với người Hồi giáo Sunni. Khắc phục sự chia rẽ giữa hai phe Sunni và Shia trong khu vực và bên trong Iraq là một phần quan trọng của việc làm cho liên minh này có thể hoạt động được, bởi vì các chiến binh nhà nước Hồi giáo phần lớn là người Hồi giáo Sunni và tân chính phủ tại Baghdad nằm dưới sự lãnh đạo của một người Shia được Iran ủng hộ. Viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Kerry đang yêu cầu các nhà lãnh đạo Ả Rập sử dụng các cơ quan truyền thông nhà nước, kể cả Al Jazeera và Al Arabiya, cũng như các tổ chức tôn giáo, để lên tiếng chống lại những phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo, với hy vọng làm thất bại kế hoạch tuyển mộ giới trẻ của tổ chức này. Trong sự thúc đẩy này, Ngoại trưởng Kerry đã phản ánh việc Tổng thống Obama tố giác ISIL không phải là Hồi giáo, bởi vì không tôn giáo nào ủng hộ cho việc giết hại những người vô tội.
ISIL claims to be fighting on behalf of Islam, but the fact is that its hateful ideology.
ISIL rêu rao là họ chiến đấu nhân dân Hồi giáo, nhưng trên thực tế họ là biểu tượng của điều ác, là một tổ chức khủng bố kinh tởm và là một tổ chức hoàn thành mục tiêu chỉ bằng bạo lực, đàn áp và hủy diệt, được tài trợ bằng tiền bạc bất hợp pháp và một làn sóng các chiến binh nước ngoài. Tổ chức này đã chiếm một số lãnh thổ và khủng bố những người dân sinh sống tại đó, bất chấp giáo phái và sắc tộc của họ.
Tại hội nghị ở Jeddah, ngoài các nhà lãnh đạo Ả Rập, Ngoại trưởng Kerry còn gặp gỡ các giới chức của Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Bahrain, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Kuwait, Oman và Qatar. Viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng liên minh có thể cần phải tăng cường các căn cứ quân sự và nới rộng quyền bay qua không phận để thực hiện những cuộc không kích chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Kerry cũng yêu cầu có những nỗ lực tốt hơn để ngăn chặn những cá nhân gửi tiền cho những tổ chức cực đoan, bởi vì các giới chức Mỹ nói sự chấp hành những luật lệ tài chính của Kuwait và Qatar quá lỏng lẻo. Ngoại trưởng Kerry sẽ thúc đẩy chấm dứt việc chuyển lậu dầu của ISIL qua biên giới Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, giới hữu trách của hai nước đó đã hứa là sẽ làm mọi cách có thể để chấm dứt việc này. Nhưng Washington sẽ làm việc tích cực hơn với các nước này trong vài tuần tới trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo và kiểm soát biên giới.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tham dự hai buổi lễ tưởng niệm hôm nay, đánh dấu năm thứ 13 vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Tổng thống Obama cùng với đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Phó Tổng thống Joe Biden chủ trì phút mặc niệm diễn ra trên sân cỏ nam của Tòa Bạch Ốc vào đúng thời khắc chiếc phản lực chở khách thứ nhất bị cướp, đâm vào tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York. Tổng thống Obama và phu nhân sau đó sẽ dự một lễ tưởng niệm ở Ngũ Giác Đài, tức Bộ Chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng sau khi chiếc phản lực thứ ba bị cướp đâm vào. Các buổi lễ tưởng niệm này diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Obama công bố một chiến lược nhằm đập tan các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang hoạt động ở Iraq và Syria. Tại New York, những người thoát nạn trong vụ tấn công khủng bố khiến gần 3.000 người thiệt mạng khi tòa tháp đôi World Trade Center sụp đổ sẽ cử hành nghi thức tưởng niệm xướng tên những người thân của họ đã hy sinh. Lễ tưởng niệm năm nay là lần đầu tiên kể từ khi Bảo tàng Viện 11 tháng 9 khánh thành. Viện bảo tàng này lưu giữ những kỷ vật và hình ảnh liên quan đến vụ tấn công. Tòa nhà World Trade Center gần được xây dựng lại xong. Tháp chọc trời chính của tòa nhà này sẽ chính thức khánh thành trong năm nay. Một buổi lễ tưởng niệm khác sẽ được tổ chức tại thị trấn Shankville, bang Pennsylvania, nơi chiếc phản lực cơ thứ tư bị không tặc trong ngày hôm đó đã rơi xuống trước khi đi đến có thể là thủ đô Washington. Trong lễ tưởng niệm hôm nay, Huy chương vàng quốc hội, giải thưởng dân sự cao quý nhất của quốc gia, sẽ được trao lần đầu tiên để vinh danh các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số 93 của hãng United Airlines. Ủy ban điều tra vụ tấn công 11 tháng 9 kết luận rằng chiếc máy bay số hiệu 93 đã rơi khi hành khách chống lại những kẻ không tặc để giành lại quyền kiểm soát chiếc máy bay. Mọi người trên chuyến bay đã tử nạn. Địa điểm chiếc máy bay rơi nay trở thành một đài tưởng niệm quốc gia để vinh danh các hành khách và phi hành đoàn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Trưởng đàm phán của Hoa Kỳ về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, bà Barbara Wessel, loan báo có tiến bộ sau vòng đàm phán TPP mới đây ở Hà Nội. Nhưng giới quan sát trong nước cho biết, nhân quyền vẫn là một rào cản lớn cho ngưỡng cửa TPP của Việt Nam. Sau 10 ngày đàm phán ở Hà Nội, từ ngày 1 tới ngày 10 tháng 9, đại diện 12 nước tham gia cho biết đã tháo gỡ được nhiều vấn đề và đang tiếp tục thu hẹp khoảng cách trong các lĩnh vực còn lại. Một chuyên gia kinh tế cao cấp của Việt Nam cho rằng, đối với Hà Nội, trở ngại lớn nhất các yêu cầu về cải cách nhân quyền, quyền của người lao động và cho phép thành lập công đoàn dường như vẫn chưa được giải tỏa. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ sau khi vòng đàm phán TPP ở Hà Nội vừa kết thúc, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cựu cố vấn cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho biết thêm chi tiết.
Việc ký kết hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương sẽ mở rộng các cái thị trường rất lớn cho các hàng xuất khẩu của Việt Nam như là hàng dệt may, như hàng da giày, thủy sản, nông sản. Thứ hai nữa, sẽ có cái động lực mạnh mẽ để thúc đẩy cải cách và nâng cao các năng lực cạnh tranh, cũng như là thống nhất các quy trình về hải quan, về mua sắm và tăng cường cái công khai minh bạch để hạn chế cái sự tham nhũng. Và thứ ba nữa là với cái việc mở rộng thị trường xuất khẩu như vậy và tận dụng được cái nguồn lao động giá đang còn rẻ thì Việt Nam có cái cơ hội thu hút được đầu tư nước ngoài và công nghệ hiện đại, học tập được thêm phương pháp quản trị kinh doanh hiện đại. Các yếu tố đó sẽ thúc đẩy cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao hơn.
Với những triển vọng đầy hứa hẹn như vậy, thì ông dự đoán là TPP đối với Việt Nam, cái thời điểm hoàn tất, liệu là sẽ trước cuối năm nay không?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam thì sẽ nỗ lực hết sức, nhưng mà hiện nay việc ký kết của Hiệp định TPP thì vẫn đang còn có một số cái trở ngại. Một là Hạ nghị viện Hoa Kỳ cho đến nay thì chưa trao cho chính quyền của Tổng thống Obama quyền là fast track, tức là đàm phán nhanh, và sau đó thì Hạ viện sẽ có thể là chuẩn thuận. Vì nếu như không có cái việc chấp thuận fast track thì cái Hiệp định TPP mà chính phủ Hoa Kỳ ký kết với các đối tác rất có thể sẽ được Hạ nghị viện xem xét và bắt tu bổ điểm này điểm kia, hoặc là bắt đàm phán lại. Và lúc bây giờ thì sẽ có nguy cơ các bên đối tác sẽ lại phải đàm phán một cái quá trình rất khó khăn. Vì vậy, theo như tôi hiểu là các bên đàm phán hiện nay vẫn giữ một cái dư địa để phòng ngừa. Nếu như có cái khả năng phải đàm phán lại thì mình vẫn có thể có cái dư địa để mà đàm phán tiếp. Thứ hai nữa là Hiệp định Thương mại Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương có những các cái điều kiện rất mới và rất khó khăn, như là mở cửa thị trường hay là các cái nội dung về sở hữu trí tuệ, như là việc doanh nghiệp nhà nước hay là đối với Việt Nam là cái quyền tự do thành lập công đoàn. Như Tổng thống Obama thì mong muốn ký kết vào cuối năm nay. Tôi không biết rằng là trong thời gian còn lại còn có thể là tiếp tục đàm phán để đi đến ký kết được không. Mà nếu như sang năm 2015 thì Hoa Kỳ bắt đầu bước vào cái giai đoạn bầu cử, tôi e rằng cái không khí chính trị lúc bây giờ sẽ ưu tiên nhiều hơn cho bầu cử hơn là cái việc thúc đẩy TPP.
Nói về cái rào cản của Việt Nam đối với TPP đó, thì một trong những cái trở ngại lớn nhất hiện nay mà giới lập pháp Hoa Kỳ rất quan tâm đó là vấn đề nhân quyền Việt Nam gắn liền với quyền lợi của người lao động và quyền thành lập công đoàn. Với những cái rào cản mà từ phía Mỹ muốn Việt Nam dỡ bỏ như vậy để có thể rộng đường cho Việt Nam tiến vào TPP, thì ông nghĩ rằng là liệu Việt Nam có khả năng là sẽ nhượng bộ trên những cái đòi hỏi đó hay không? Vì những quyền lợi lớn hơn về kinh tế.
Cho đến nay thì chưa thấy có cái dấu hiệu gì nhượng bộ về điểm này. Từ trước đến nay Việt Nam không muốn thay đổi về cái nội dung này, và đã có viện dẫn một số những các cái trường hợp là có ngoại lệ, như là trong trường hợp Australia ký kết hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ thì cũng có một số ngoại lệ. Tôi không rõ rằng là trong trường hợp của Việt Nam thì những ngoại lệ này có được áp dụng cho TPP hay không.
Riêng ý kiến của ông với tư cách là một cố vấn kinh tế, theo ông thấy như thế nào, Việt Nam nên hay không nên có cái sự nhượng bộ này? Và lý do vì sao?
Theo tôi thì rất nên tiến tới có một cái lộ trình hợp lý để đi đến là có cái quyền thành lập các công đoàn và có những các cái tổ chức công đoàn cạnh tranh với nhau. Bởi vì có những tổ chức công đoàn cạnh tranh như vậy sẽ giúp bảo vệ cái lợi ích hợp pháp cần thiết của người lao động. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ rằng nên có một cái lộ trình nhất định để cho Việt Nam có cái thời gian để thích nghi với các cái chuyển biến như vậy.
Với cái lợi thế của cái sự nhượng bộ này, nó mang lại cái lợi ích như vậy, thì vì sao Việt Nam vẫn còn lưỡng lự trong cái việc này thưa ông?
Theo tôi thì cân nhắc đó là e ngại rằng có thể có những bất ổn về chính trị và rất muốn là duy trì cái sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lại một tổ chức công đoàn mà thôi, đó là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chưa hiểu là nếu như mà chấp nhận được nhiều tổ chức công đoàn thì cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy nó sẽ được thực hiện như thế nào. Có lẽ đấy là những các cái điều cân nhắc mà theo tôi là nên chấp nhận một cái lộ trình để có thể thích nghi với những các cái điều kiện như vậy.
Nói tới chuyện thương lượng, người ta nghĩ ngay tới chuyện là được và mất. Mình thương lượng, mình được cái này thì có thể mình phải mất cái kia. Vào được TPP thì Việt Nam được thì rất là nhiều. Mở rộng thị trường xuất khẩu, rồi thu hút đầu tư công nghệ, đẩy mạnh cải cách, cạnh tranh, rồi minh bạch hóa, công khai hóa, rồi hạn chế tham nhũng v.v. Nhưng mà những cái mất có thể có đối với Việt Nam trong cái tiến trình này như thế nào thưa ông? Một khi bước vào ngưỡng cửa TPP thì Việt Nam có đánh đổi.
Tôi chỉ nghĩ rằng là TPP là một bông hồng có rất nhiều gai, và hoàn toàn không dễ dàng. Bởi vì Việt Nam muốn tiếp cận thị trường của các nước thì Việt Nam cũng phải mở cửa thị trường của mình một loạt các lĩnh vực, ví dụ như là chăn nuôi bò, sữa, gà, heo, thì là Việt Nam sẽ gặp một cái sự cạnh tranh hết sức là gay gắt. Hiện nay thịt bò nhập ở Úc đang lấn át cái thịt bò ở trong nước, và điều đó nó đòi hỏi Việt Nam phải có cái cải cách để nâng cao cái chất lượng chăn nuôi bò, heo hay là gà lên. Đấy là những các cái điều mà Việt Nam hiện nay cần phải làm. Tôi nghĩ rằng là những cái khó khăn, những thách thức đó sẽ giúp để thúc đẩy cái công tác cải cách và làm Việt Nam tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế lên. Nó như là một cái đòn kích thích, một cái xung điện để có thể thúc đẩy cái nền kinh tế năng động hơn, và mọi người sẽ có các cái nỗ lực cao hơn để có thể cải cách nó phù hợp với những các cái yêu cầu của quốc tế. Và qua đó thì tôi hy vọng là nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn, sẽ ổn định hơn và cái năng lực cạnh tranh sẽ được cao lên.
Với tư cách là một nhà cố vấn kinh tế đó thì thưa ông là trong cái lộ trình TPP của Việt Nam thì ông đã có những cái đề nghị, kiến nghị như thế nào? Và như ông nói rằng là Việt Nam cần phải có một cái lộ trình cải cách đối với những cái rào cản, nhất là vấn đề về nhân quyền. Thì cái lộ trình đó cụ thể nếu như chỉ có 3 điểm ưu tiên nhất cần nêu ra thì ông sẽ kiến nghị đó là những điểm như thế nào thưa ông?
Trước hết là những cái yêu cầu về hàm lượng xuất xứ của hàng hóa để bảo đảm cho là hàng Việt Nam có thể là tiếp cận được với lại các cái thị trường của bên ngoài. Cái điều thứ hai Việt Nam rất là mong muốn, tức là cái điều về sở hữu trí tuệ cũng cần phải được làm rõ để cho không ảnh hưởng đến những ngành công nghiệp như là công nghiệp dược hay là các công nghiệp thuốc thú y của Việt Nam. Và thứ ba nữa có lẽ là cái vấn đề về quyền tự do để lập công đoàn của công nhân. Đấy là những các cái điểm mà theo tôi là đối với Việt Nam là rất đáng lưu ý. Thì cho đến nay như tôi được biết thì là cái điều về tự do lập công đoàn là Việt Nam khó chấp nhận.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Lan Doanh đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, một báo cáo mới cho thấy sự tiếp cận giáo dục đang tăng lên trên toàn thế giới. Thế nhưng sự gia tăng giáo dục đại học đang đào hố sâu cách biệt về kinh tế xã hội ở nhiều nước. Nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có trụ sở tại Paris cũng cho thấy một số nước mới nổi có những bước tiến bất ngờ. Từ thủ đô nước Pháp, thông tin viên Lisa Bryant gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Dù cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động nặng nề tới nhiều quốc gia, song nó không làm chậm lại sự tiếp cận giáo dục. Tuy nhiên, theo báo cáo Education at a Glance mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, chất lượng và số lượng giáo dục đang mở rộng thêm hố cách biệt giữa những người có tiền và không có tiền. Chẳng hạn, những người có trình độ học vấn thấp bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và có xu hướng kiếm được ít tiền hơn so với những người có bằng cấp cao hơn. Trong khắp 34 nền kinh tế tiên tiến thuộc OECD, tỷ lệ thất nghiệp đối với những người có trình độ đại học là khoảng 5%, nhưng con số này vọt lên đến gần 20% đối với những người trong độ tuổi từ 25 đến 34 không có trình độ đại học. Ông Andreas Schleicher, giám đốc phụ trách giáo dục và kỹ năng của OECD, cho biết cũng có thể nhận thấy xu hướng này ở các nước mới nổi.
Thật ra đó là một trong những phát hiện bất ngờ nhất. Có thể thấy ở Brazil, ở Đông Nam Á, đối với những nước mà chúng tôi có dữ liệu, đây là xu hướng khá phổ biến, và cuộc khủng hoảng tài chính hồi gần đây đã khuếch đại xu hướng này. Ngày nay, giáo dục tạo nên nhiều khác biệt hơn về cơ hội trong cuộc sống so với trước đây.
Nhưng cuộc khảo cứu mới cũng cho thấy rằng giáo dục đang san bằng cách biệt giữa một số nước giàu và nước mới nổi. Ông Schleicher cho biết những nước như Trung Quốc, Việt Nam và Brazil đang dành ưu tiên cho giáo dục. Các nước này đầu tư nguồn lực khan hiếm vào nơi nó đóng vai trò quan trọng nhất, ví dụ như đầu tư vào giáo viên và hiệu trưởng giỏi. Họ muốn bảo đảm rằng tất cả trẻ em trong nước được hưởng một nền giáo dục đúng đắn.
Điều thực sự thú vị là khi bạn nhìn vào dữ liệu này, thế giới không còn phân chia giữa những nước giàu, trình độ học vấn cao, và những nước nghèo, trình độ học vấn thấp nữa. Một số nước thu nhập trung bình này chứng kiến tiến bộ hết sức to lớn.
Báo cáo cho thấy tỷ lệ giáo dục đang mở rộng ở nhiều nền kinh tế mới nổi, nhanh hơn so với những nền kinh tế giàu có hơn. Nghiên cứu mới cho thấy cái nhìn tổng quan về những hệ thống giáo dục của những quốc gia thành viên OECD cũng như gần một chục nước phi thành viên gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Colombia, Brazil và Nga. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một nhóm binh vực cho nhân quyền hàng đầu tố cáo quân đội Thái Lan lãnh đạo một hành động đàn áp có hệ thống đáng lo ngại trong 100 ngày kể từ khi quân đội lên cầm quyền từ cuộc đảo chính. Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra chi tiết hôm thứ Năm về điều mà tổ chức này gọi là bắt bớ tùy tiện những báo cáo về tra tấn và hạn chế nghiêm trọng quyền tự do phát biểu và tự do hội họp. Tổ chức nhân quyền có trụ sở ở London này nói rằng chính quyền quân đội Thái có tên là Hội đồng Quốc gia Hòa bình và Trật tự đang tìm cách điều chỉnh thái độ và bóp nghẹt tư tưởng bất đồng. Quân đội bác bỏ tố cáo này và nói rằng điều tra nội bộ của họ không tìm thấy bằng chứng về tra tấn. Quân đội Thái Lan chiếm quyền hồi tháng 5 sau khi Thủ tướng Dinh Lắc Sinawat bị phế truất theo một lệnh của tòa án. Tướng Prayut Chan-o-cha lên làm thủ tướng thay bà Dinh Lắc. Đó là cuộc đảo chính thứ 12 trong vòng 80 năm qua. Quân đội Philippines cho hay hai binh sĩ và một số không xác định được các chiến binh của một nhóm nổi dậy Hồi giáo đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng hôm thứ Năm. Các giới chức nói rằng cuộc đọ súng nổ ra khi các phần tử nổi dậy của nhóm chiến binh Hồi giáo tự do Bansamoro tấn công một đơn vị quân đội ở tỉnh North Cotabato thuộc miền nam Philippines. Vụ giao tranh xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Benigno Aquino yêu cầu các nhà lập pháp thông qua một thỏa thuận để thành lập một khu tự trị Hồi giáo. Khu tự trị được đề nghị này nằm trong khuôn khổ của một hiệp ước hòa bình lịch sử được ký kết hồi trước đây trong năm giữa chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro. Chiến binh Hồi giáo tự do Bansamoro, nhóm tách ra từ mặt trận Hồi giáo Moro năm 2008, phản đối hiệp ước hòa bình này và thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được độc lập hoàn toàn. Chiến tranh kéo dài mấy mươi năm qua ở miền nam Philippines đã giết chết hàng ngàn người và cản trở sự phát triển trong khu vực. Một thẩm phán Nam Phi nói rằng Oscar Pistorius không phạm tội sát nhân hay là sát nhân có dự mưu, hai cáo trạng nặng nhất mà Pistorius phải đối diện trong phiên xử anh giết người bạn gái, Riva Steenkamp. Thẩm phán Tokozail Mazipa nói như vậy hôm thứ Năm khi bà tuyên án rằng Pistorius rõ ràng muốn sử dụng vũ khí, nhưng điều đó không có nghĩa là bị cáo muốn giết người. Bà thẩm phán này nói bằng chứng liên quan đến dự mưu sát nhân là suy diễn đơn thuần. Phiên tòa tạm nghỉ trước khi nữ thẩm phán theo dự trù sẽ ra phán quyết về cáo trạng phạm tội sát nhân. Nếu bị kết tội, án phạt sẽ được tuyên vào một ngày sắp tới. Các công tố viên nói rằng Pistorius cố tình bắn Steenkamp qua cánh cửa nhà tắm đang khóa ở trong nhà của Pistorius hồi tháng 2 năm ngoái. Pistorius nói anh nghĩ rằng anh bắn một kẻ trộm vào ban đêm. Hai phi hành gia Nga và một phi hành gia Mỹ đã đáp về trái đất an toàn sau khi làm việc trên trạm không gian quốc tế gần 6 tháng. Một phi thuyền Soyuz của Nga chở ba phi hành gia Oleg Avstemian, Alexander Svotov và Steven Swanson đã bung dù đáp an toàn xuống thảo nguyên của Kazakhstan sáng sớm thứ Năm, vài giờ sau khi chấm dứt chuyến công tác gần 6 tháng trên trạm không gian quốc tế. Một nhóm ba phi hành gia khác đã lên trạm không gian thay cho nhóm này. Thêm một nhóm ba phi hành gia nữa theo trụ liệu sẽ bay lên trạm không gian trong tháng này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.